Vì vậy cho nên đừng có thấy người nào mà tu hành tinh tấn này nọ gì mà mình vội vã, mình tưởng là hay, mình nói gương, mình ca ngợi trước, khoan coi chừng, phải coi kỹ về cái chính kiến. Và chính kiến thì cá nhân khó đạt được, thế cho nên phải có bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là người bạn tốt và nói theo lẽ thường là một bậc thầy. Thì như vậy là cái người thứ hai là người tinh tấn, và cái người thứ ba là người có lòng tin. Thì cái người mà có lòng tin vững chắc, bất động, thì người đó sẽ từ cái lúc mà phát cái lòng tin đó cho đến cái lúc giải thoát sẽ không bị lạc vào đường tà, hay là không có trở thành bất định nữa. Nhưng mà dĩ nhiên cũng phải tin đúng, chứ nếu tin sai thì sẽ thành tà kiến. Thì như vậy tức là tốt nhất vẫn là cái người mà giác ngộ, tức là người phát sinh chính kiến. Còn thứ hai thì tinh tiến, thứ ba là có lòng tin. Nhưng mà tinh tiến có lòng tin thì phải có một người trợ giúp, tức là bậc thiện tri thức. Và khi mình sinh về cực lạc thế giới rồi á, thì dĩ nhiên lúc đó có bậc thiện, đại thiện tri thức là Đức Phật A Di Đà. Do đó cho nên chắc chắn rằng là không thể nào mà không trụ và chứng định tụ được. Còn tà định này á, tức là thường thường nói chữ tà là như thế nào? Nhiều khi trong đạo Phật thì cái chữ tà này cũng chưa có được hiểu rõ. Người Phật tử không có thấy rõ cái này thì dễ tà. Nói một cách giản dị là tà là thuộc về tà kiến. Tức là những cái gì mình chấp nhận ở trong đầu óc của mình á, mình cho là đúng là phải á. Thì nếu như cái chấp nhận đó nếu mà nó không thuộc về vô thường, nó không thuộc về khổ, nó không thuộc về không, vô ngã, đó thì coi chừng. Mà nếu mà mình tin tưởng nó, mình cho nó là cái gì đúng, chân lý cao hết đó, là nó thành tà kiến. Tại vì sao những cái mà khổ không vô ngã, vô thường lại được coi là chứng kiến? Bởi vì cái gì là chứng kiến, cái đó nó sẽ đưa mình thoát khỏi phiền não. Mà nó muốn đưa mình thoát khỏi phiền não, dĩ nhiên nó phải phá cái nhân phiền não, cái gốc phiền não. Mà cái gốc phiền não đó là cái gốc ngã, là gốc tham sân si. Mà tham sân si nó không thể khởi lên được đối với cái gì khổ, cái gì chống không, cái gì vô thường. Làm sao tham được, sao sân được, làm sao si được. Mình chỉ tham cái gì mình cho là có thật, mình chỉ sân cái gì mình cho có thật. Do đó cho nên cái si mê nó có thật. Vì vậy cho nên nếu cái kiến của mình nó mà không phải là khổ, không, vô thường, vô ngã, mà mình đem cái kiến đó làm chân lý đó, là coi chừng lạc vào tà kiến và trở thành là tà định tụ. Tại vì bất cứ một cái gì mà nó không thuộc về khổ không vô ngã, nó sẽ không phá được cái lòng tham sân si, và nó sẽ làm tăng trưởng cái lòng tham sân si đó. Chính lẽ đó cho nên mình muốn biết tà như thế nào thì mình chỉ cần hiểu như vậy thôi. Nếu mình đi sâu vào nữa về phương diện đại thừa ấy, thì cái người mà có cái tâm muốn cứu độ chúng sinh, tức là tâm từ bi, và muốn giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh, thì đó là chánh kiến, Bồ Đề tâm chân chính. Còn nếu mà không có cái tâm đó thì không phải là Bồ Đề tâm chân chính. Tức là không phải, đối với đại thừa thì như vậy không phải là chánh định độ. Tiểu thừa không phải là tà. Đối với đại thừa, tiểu thừa không phải là tà, nhưng mà tiểu thừa chưa, chỉ mới là tiểu, chứ chưa được là cái đại chân chính. Tại vì bên tiểu thừa chỉ thấy khổ không vô ngã, vô thường, nhưng mà không có cái tâm cứu độ chúng sinh. Nó thiếu cái đó. Và do đó nên không có cái khao khát, cái ý muốn thành Phật, giác ngộ. Nên đối với đại thừa thì tiểu thừa không phải là tà, nhưng mà chưa có đúng là đại, là viên, là chứng, là chân. Thành ra đó mình hiểu như vậy thì mình có thể biết được cái chứng kiến trong đạo Phật như thế nào, và thấy ngoài cái đó ra là coi chừng tà. Thành ra bất cứ mình thấy bây giờ mình thấy như là bây giờ tôi ngồi đây tôi vươn tay cái tự nhiên thấy hoa trên trời rớt xuống. Quý vị mà trời ơi, cái này chắc ông Phật sống rồi. Nhưng mà cái hoa trời rớt xuống cái vung tay của tôi, cái đó nó không có dẹp tham sân si của ai hết á. Nó không trừ được tham sân si của người nào hết á. Thành ra nếu mà mình cho cái đó là cứu cánh cao nhất, mình sẽ thành tà kiến. Mà nếu mà mình không về tham sân si mà mình tin tưởng cái đó nó sẽ làm cho mình tăng trưởng tham sân si hơn nữa. Do đó cho nên mình hiểu như vậy thì căn cứ theo đó mà phân tích, mà nhận định thì sẽ biết cái chính tà trong đạo Phật như thế nào. Còn cái bất định thì cứ nó không rõ là ràng thế nào hết. Tức là một người có lòng tin đó nhưng mà tin không vững chắc. Thành ra nếu mà gặp cơ hội tốt đẹp, gặp bạn tốt, gặp thiện trí thức này nọ đủ thứ gì rồi ở trong đó lâu dài á, thì nó phát triển cái lòng tin nó vững chắc, thì người đó có thể từ đó mà thành đạo được, tức là thành chính định tụ. Nếu có lòng tin nó nhưng mà lại không ở trong cái môi trường đó, đi lang thang mình ngoài đường chẳng hạn vậy, rồi gặp bạn xấu, bạn ác này nọ gì gì á, thì cái lòng tin nó bị che đậy ở bên trong mình, thì lúc đó mình có thể lạc sang con đường tà. Thì những người vậy gọi là bất định, tức là tùy nhân duyên thôi. Thành ra một khi đã sinh về An Lạc Quốc thì chắc chắn là trụ nơi chính định tụ, chúng sinh trên đó là chính định tụ hết. Đến bài kệ thứ 29 là tiếp theo, tức là trong kinh là trang 128 đó. Những ai nghe hiệu Phật Di Đà tín tâm vui vẻ mừng được nghe, cho đến một niệm rất lòng tin hồi hướng nguyện sinh đều được đến, tức là được sinh đến cõi nước đó. Thì bây giờ trong kinh nói là nếu có các chúng sinh nghe danh hiệu của Phật một lòng tin vui mừng, trang 128 á, cho đến trong một niệm thôi rất lòng hồi hướng nguyện sinh về nước kia, thời liền được vãng sinh. Trong kinh còn nói là trụ và bậc bất thối chuyển, thì trừ tội ngũ nghịch và hủy bán chính pháp, tức là duy trì năm nghịch hủy chính pháp, thì trừ những người mà phạm tội năm nghịch hủy chính pháp. Hủy chính pháp ở đây là chính pháp đại thừa. Thì chúng ta biết rằng là cực lạc thế giới là đại thừa làm thể, đại thừa căn giới thân á. Mà nếu bây giờ mình hủy bán pháp đại thừa thì dĩ nhiên mình làm sao mình sinh nữa. Thành ra đó vấn đề hủy bán là như vậy. Còn ngoài ra là hủy Phật, hủy pháp, hủy tăng, tức là cho là Phật không có, Phật không đúng là Phật, tức là không tin rằng có một bậc giác ngộ, không tin là có một bậc nhất thiết chí, tức là biết tất cả, không tin như vậy, đó là hủy bán Phật. Và dĩ nhiên khi hủy bán Phật rồi thì những gì Phật nói ra thì mình phải nghi ngờ. Có một ông Phật tử bên Na Uy á, ông nói chuyện với tôi. Ông đó thì không được tỉnh táo lắm, mọi người đều cho là như thế. Nhưng mà ông là người có học, ông từ bên Pháp, ông qua ông sống bên Canada, ông học bên Pháp, cũng tốt nghiệp cũng cái gì chắc đâu cũng cử nhân tiến sĩ gì đó. Thì ông nói chuyện, ông bảo là người ta có nhiều khi người ta không hiểu Phật mà người ta thành ra là hủy bán Phật. Và nói nhiều cái ngu ơi là ngu chữ của ông dùng. Và ông nói, tôi bảo cái chỗ nào là đâu là chỗ đó đâu. Thì ông nói ra, tức là ông cho những cái gì á mà tất cả trong kinh nói mà nó có vẻ thuộc về thần thoại một tí đó, thì ông bảo những cái đó là những cái ngu xuẩn hết á. Tại vì ông bảo Đức Phật là một con người lý trí, Đức Phật là một con người khoa học. Thành ra những cái đó là những cái mà gán vô cho Đức Phật cũng có. Ví dụ mà chuyện mà Đức Phật sinh ra đi 7 bước rồi đó, đại khái vậy, rồi những chuyện tiền thân Đức Phật, Đức Phật nhiều khi làm loài súc sinh, làm loài súc vật á, không mà tất cả những cái đó thần thoại mà viết một cách ngu xuẩn. Thì cái vấn đề đó ông nói và ông rất là tự phục mình, tự hào lắm, ông cho là ông nhận định đúng đắn. Thì thực sự ra những người nào mà thuộc về lý trí một chút với đầu óc khoa học chút mà chưa có đi sâu đi hẳn vào trong á, thì đều cho như vậy là đúng. Nhưng mà thực sự ra thì ngay bây giờ những nhà bác học cái gì ấy, thì họ cũng sẽ không có nói như vậy đâu. Những người mà người ta đi hẳn sâu vô, người ta nghĩa là đến cái mức độ mà thật sâu thật cao ấy, thì người ta không có nói như thế đâu. Nhưng mà những người mà bình thường ấy, thì đều cho là như thế. Bình thường mà thấy mình có học một tí đều nghĩ như vậy. Nên cái chuyện đó là mình không nên. Cái vấn đề khi mà mình chưa có hiểu cái gì á, chưa mà mình vào đạo Phật mà mình chưa có giác ngộ ở trong đạo Phật được á, thì mình không nên vội vã phê bình như vậy. Dù rằng ông tin đạo Phật á, nhưng mà ông lại còn cho là như vậy là phỉ báng pháp á. Mà mình nên tin tôn giáo thì phải tin, nó mới là tôn giáo chứ. Tôn giáo mà đòi không tin thì nó là gì rồi? Có ai bảo mình là đến cái đạo Phật là đến một khoa học thuần túy đâu, khoa học kiểu kỹ thuật này nọ, sáng chế máy móc này nọ, không phải như vậy. Mà bao giờ cũng vậy, con đường của tôn giáo nó con đường tinh thần. Mà đặc biệt mình có thể nói đạo Phật là một cái khoa học, nhưng mà không phải khoa học về kỹ thuật, khoa học về cơ giới máy móc, mà là cái khoa học về tinh thần. Tức là cái sự, tất cả những sự việc ở trong vấn đề tinh thần á, đối với đạo Phật, một khi mà Đức Phật nói ra đều là Đức Phật biết rõ và thấy rõ. Nó không phải là do thần thông từ một ông trời, ông thượng đế, là nó không phải một cái phép lạ từ đâu mà mình không hiểu được một chỗ nào đó, hay là từ một người nào đó mà không bao giờ mình có thể hiểu được. Bất cứ một chuyện gì đối với Đức Phật, kể cả chuyện bay lên trời hay đi xuyên qua tường, đối với Đức Phật nó đều là một sự hiểu biết rõ ràng, chính xác. Nó không phải là một cái gì hoang đường thần thoại hết. Mà đối với đạo Phật nó là một cái năng lực mà ai mình người nào cũng có hết á. Và để đạt được nó, mình phải ra sức, phải có phương pháp, có kỹ thuật, phải có cái cố gắng của mình, và phải có cái tu luyện của mình. Chứ nó không phải là một phép lạ, nó là một cái mà tự nhiên búng tay nó ra, hay là do ông thần gì đó cho mình cái mình có. Đó, thành ra tất cả những cái của đạo Phật, những cái sự hiểu biết đạo Phật nó là một khoa học. Thành ra khi mình vào đạo Phật ấy, thì mình đừng có nên nghĩ như là lối mà tôi vừa nói nãy, mà mình phải hiểu, mà mình hãy tin đi. Còn mà mình tin rồi ấy, mà mình thấy nó hoang mang mơ hồ gì đó, thì cái chuyện đó phải chính mình tự chứng lấy, mình tự nhận lấy. Mà muốn như vậy thì mình phải thực hành, không có ai thấy dùm mình, không có ai làm dùm mình được. Chính mình muốn thì mình phải thấy, mình phải biết. Còn nếu không thì mình phải logic một tí. Tức là nó có rất nhiều chuyện, như là mình nói mà ôi cái gì tôi phải thấy tôi mới biết, tôi mới này nọ, như cái vũ trụ này mình có thấy được không? Phải mình tin. Mình quá lắm mình thấy được vài cái ngôi sao trên trời, một cái khoảng không vậy thôi, còn cả một cái vũ trụ này mình có thấy được không? Thành ra vì vậy cho nên mình phải biết là cái mà nói là cái gì tôi thấy thì tôi mới tin, đó là nói một cái cách không suy nghĩ. Rồi cái âm thanh mình có thấy được không? Rồi cái hương á, cái vị mình có thấy được không? Rồi những ý tưởng, những ý nghĩ mình có thấy được không? Thành ra thực ra mình nên nói là cái gì mà sáu căn của tôi tiếp xúc được á thì tôi tin, nói như vậy nó súng hơn. Còn cái gì tôi thấy được tôi tin. Nhưng mà sáu căn tiếp xúc, có nhiều cái sáu căn đâu có tiếp xúc, nhưng mà mình cũng phải tin thôi. Có ai bây giờ mà có thể nói là ngay bảo cái tất cả những cái gì mà mình thấy, mình biết, mình này nọ gì đó, có nhiều cái là mình không có tiếp xúc, nhưng mà mình nghe qua nhiều người, và đó là những cái người mà mình tin tưởng được. Còn nếu mà trường hợp mà cứ thấy cái gì mới tin, thấy gì tin á, thì không bao giờ chắc có lẽ người ta xử án được nữa hết. Ông quan tòa, ông có thấy gì hết, ông đâu có quyền, ông nói cái điều đúng, anh có tội, không có tội được. Ông quan tòa cũng nghe bao nhiêu dữ kiện thôi. Mà bây giờ nếu trường hợp mà thấy mới tin, thì bây giờ cái anh sát nhân mà anh giết người, chỉ có mình anh với cái người chết thôi, thì coi như là không có ai mà có thể bắt tội anh đó được nữa hết. Tại vì có mình anh thấy thôi, còn đâu có ai nhìn thấy đâu, đâu có ai biết được đâu. Thành ra đó, cái đời sống này nó không phải chỉ có cái gì trực tiếp với lại mắt tai mũi lưỡi của mình, mà nó còn có cái sự suy luận nữa. Mình xây dựng xã hội mình cũng xây bằng cái sự suy luận. Mình xây dựng nhà cửa lầu đài cung điện mình cũng xây bằng sự suy luận. Có ai mà thấy cái nhà lầu 100 tầng trước khi xây lên nó đâu, nhưng mà mình suy ra, mình luận ra. Mà con người ấy, bảo là con người có cái trí khôn, Trí khôn nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ suy luận. Chứ nó đâu có nằm ở dưới chỗ thấy mắt thì biết, nghe đi tai thì biết, mà nó nằm ở chỗ mình suy luận ra, là suy luận đúng lý, hợp lý. Thế cho nên vì vậy ấy, cái vấn đề ở trong đạo cũng vậy, nó có nhiều cái mình không thể thấy, không thể biết được, nhưng mà mình có thể suy luận được. Nhưng nếu giờ mình lười, mình bảo ôi tự nhiên đời sống mình còn bao nhiêu việc phải làm, tại sao mình phải suy luận những cái chuyện đó của